Onu deneyim lan da tam var
No.
tabii. Şimdi ne diyeceğim ki var galiba. Önce sen bir düşünce çok uçayım mi daha var bak.
Hôm trước thầy đã hướng dẫn xong đoạn 101 của phẩm thứ năm rồi, bây giờ thầy tiếp tục đoạn 102. Luôn luôn đối với bậc đạo sư, người tinh thông yếu nghĩa đạo đại thừa, hành nghiêm ngặt giới hạnh Bồ Tát, vì mạng sống cũng chẳng buông từ.
Ya ta kavar esat tam var gibi şey niye kadar tıcın tıcın la kıyaba da çanjoz hem de tıcın soğuk şey mi tam olsa eder var aynı var tam var gibi şey niye ne tıcın tıcın la kıyaba da çanjoz hem de tıcın soğuk şey mi tam olsa okey okey eden din mi la da bir cum var ya namda da lama tembe çuda lan dedi sanki kat için dode lan işe bir çağ seyder var
Đoạn 102, luôn luôn đối với bậc đạo sư, người tinh thông yếu nghĩa đạo đại thừa, hành nghiêm ngặt giới hạnh Bồ Tát, vì mạng sống cũng chẳng buông từ. 103 là hãy học hành nương vào sư phụ, như được nói trong truyện Cát Tường, điều này và những lời Phật dạy nên biết và học hỏi từ kinh.
So Bejung ge xin yi de ben de ta Bejung ge de na ma de se gyo ra Bejung ge don na la se gyo ra Bejung ge don na so ma je ge ve xin yi de ben nam tar jor ba ge ve xin yi de zu ge de la war she bar cha ne de na shi la so se gyo ra ta
Dạ, ở đây nói rằng ở đoạn 103 cái hành cái pháp hành mình nương tựa vào đạo sư, nương tựa vào sư phụ là đã được nói ở trong kinh Cát Tường trên Soloka Gamma Rinche Suma Son, Tava
à,
Kyo Shinyin Rinche
thế cái sao lập sao mà vậy?
Suma Son.
À, okay. So now it's tapar gevishin yana. It talks about the master, the Mahayana master. It should be the very learned in the rabat thiba chumbi thiba khe bajo gore. This is your one.
Dạ, ở đoạn 102, trước đó là ở đoạn 102, nói về những phẩm tính của một bậc thầy đại thừa, là người phải, ở đây bậc thầy đại thừa đó là bậc đạo sư, là phải là người tinh thông tất cả những ý nghĩa tinh yếu của đại thừa.
Anh chẳng chú xem bé tư xuất thì xong chứ em đang ở chỗ gọi là xong thì xong rồi.
Dạ, và bên cạnh đó thì bậc thầy này phải là người trì giới nghiêm ngặt, tất cả mọi giới hạnh của Bồ Tát phải luôn trì giữ nghiêm ngặt, và cho dù vì mạng sống của mình thì vẫn không buông bỏ.
Đúng không? Chẳng chú xem bé tư xuất cho xong cái chuyện này mình đang ở chỗ đó. Chẳng chú xem bé tư xuất thì xong rồi. Chẳng chú xem bé lập xe thì rồi. Thì bắt chuẩn bị cái vệ sinh như là khử khuẩn sao? Thì bắt chuẩn bị theo là khe bắt chuẩn bị sẽ được chích chế. Chuyện đấy thằng bộ thử không?
Bậc đạo sư ở đây, ở trong đoạn này nói đến có nghĩa là bậc thầy đại thừa. Bậc thầy đại thừa phải là người phải hiểu rõ được tất cả những cái ý nghĩa tinh yếu, ý nghĩa cốt lõi của đại thừa, và bên cạnh đó phải là người trì giới nghiêm ngặt. Giới nghiêm ngặt ở đây có nghĩa là tất cả những pháp hành Bồ Tát thì luôn luôn phải làm theo và phải luôn giữ tất cả mọi giới Bồ Tát.
Đúng không? Chanchu sami khari kore sana thiba chun thanda tala dira wa tambar gewe shenye dira, tambar gewe shenye dira wa thiba chenpe tuyona khe ba, zan zama thik jenge tuyona khe ba chik che Chanchu sami tuyo shu sada zama chanchu sami lam chayata sogo chenye me donga chigo re, so dira wa
Dạ, thì luôn luôn đối với bậc đạo sư là có nghĩa là bậc đạo sư ở đây có nghĩa là bậc thầy của mình, là sư phụ của mình, phải là một bậc thầy đại thừa, nghĩa là bậc bậc thầy đi theo đại thừa. Thì bậc đạo sư này phải có những cái đặc điểm. Thứ nhất đó là phải tinh thông tất cả những cái ý nghĩa cốt yếu của đại thừa, và thứ hai phải là người trì giới nghiêm ngặt. Giới đây chính là giới Bồ Tát. Trì giới Bồ Tát nghiêm ngặt nghĩa là phải luôn hành theo tất cả những cái hạnh Bồ Tát.
Okay, so here it talks about the mainly talks about the qualities of the master. Okay, the master quality number.
Cho nên đoạn này chủ yếu nói về tất cả những phẩm hạnh của một bậc đạo sư đại thừa.
Rồi, tất nhiên rồi. So now here it talks about, then after that it talks about how we have to keep the relation with the master. Đúng không?
À, thì ở trên nói về cái quan hệ của mình đối với lại bậc đạo sư đại thừa, thì đoạn 103 sẽ nói về chúng ta phải giữ những cái mối nương tựa, cái mối quan hệ đó như thế nào.
So this anh ta là bây giờ mà tôi sẽ là bây giờ người tôi là sẽ vào nói gì để bắt chuyện với năm đó là cái gì như tiền tài được lập số sẽ được lâu rồi đó.
Dạ, ở hai câu đầu là hãy học hành nương vào sư phụ, như được nói trong truyện Cát Tường, có nghĩa là cái cách chúng ta nương tựa vào bậc thầy đã được Phật giảng ở trong kinh có tên gọi là Cát Tường.
Thế đó, sáng dậy thì các bên tôi xem lại, anh cái việc gì tiền tài thì xem bớt cho ông, ông
Hai câu kế là điều này và những lời Phật dạy nên biết vào hỏi từ kinh, có nghĩa là cái việc nương tựa sư phụ này, chúng ta phải nương tựa vào bậc thầy như thế nào cũng phải học hỏi từ kinh, ở kinh đây là kinh Cát Tường. và những lời Phật dạy là những điều khác mà Phật dạy phải thực hành thì cũng phải nương vào kinh để mà tu hành, để mà thực hành.
rūpa, ādi sīgīyō rūpa, tā nānda tala dhīrūpa sōgī chīrā mī tāngā sēdi dhīrūpa, sōgī chīrā mī tāngā sēdi dhīrūpa, ādi rēsūpa, ādi rē, sā tānda tala dhīrūpa, tā tānda tala dhīrūpa, nam tāra tī gēvē shēnyē tēn sūyū jī rūmba jō rūpa, gēvē shēnyē tēn tāngā rūmba tē kārī chāgu yō rūsa nā tānda tala dhīrūpa. So here he talks about how we can rely on the master.
Nên ở đoạn 103 này hai câu đầu nói về hành nương vào sư phụ, nghĩa là cách chúng ta phải nương tựa vào bậc thầy như thế nào thì chúng ta cần phải thực hành cái cách nương tựa đó như là được nói ở trong kinh Cát Tường. Cái chỗ mà như được nói trong truyện Cát Tường có nghĩa là chúng ta cần phải thực hành hành nương tựa vào sư phụ như là đã được Phật giảng ở trong kinh Cát Tường.
It's mainly it talks about the how you have to rely on the master.
Ở đây chính là một phần kinh dạy về cách chúng ta phải nương tựa vào một bậc thầy như thế nào.
It's really the relying on the master is the most important thing is the how you listen the dharma. See as the master, as the physician, yourself as the patient, and the Dharma as the medicine.
Dạ, cho nên cái cách nương tựa vào bậc thầy được nói chính yếu bằng cách là chúng khi mà được nói chính yếu ở chỗ khi mà chúng ta nghe pháp từ một vị thầy thì chúng ta phải tự xem bản thân mình như là một người bệnh nhân, người thầy như là một người thầy thuốc, và pháp mà chúng ta nghe để mà thực hành thay đổi mình đó nó chính là cái phương thuốc để giúp ta hồi phục.
So now the problem is that nowadays the Dharma become like a very much of the like online sessions and everything, no? So people when they listen to Dharma, so I hope they are not listening by the lying down.
Cho nên ở thời hiện đại này thì hiện giờ chúng ta đang nghe pháp trực tuyến qua mạng thì thầy nói rằng thầy hy vọng là mình không có vừa nằm vừa nghe pháp như vậy thì không có đúng.
So normally, so Dharma who have to, even the Dharma who have the listeners and the preacher, everything, everyone should have very, the perfect, the way of the manner, no?
Và kể cả người nói pháp và người nghe pháp, chúng ta vẫn cần phải giữ một cái trang nghiêm, một cái sự trang nghiêm đúng mực khi mà nghe pháp.
So that's the thing. So that's why, okay. So this is something like that. Whenever you listen the Dharma, so especially the listening Dharma is not like something listening the song, okay? So whenever you're listening the online, that should be a little bit of the, you should be the very careful way of the listening Dharma. That is the paying the respect for the Dharma, okay?
Dạ, cho nên chúng ta nghe pháp không giống như là mình nghe nhạc hoặc là những cái phần giải trí khác. Nên khi mà mình nghe pháp, thầy nói rằng khi mình nghe pháp thì mình nên giữ cái thái độ tôn trọng và có được cái sự trang nghiêm đúng mực khi mà mình nghe pháp. Thì cái thái độ tôn trọng ở đây chính là tôn trọng giáo pháp của Đức Phật.
Even the sometimes in the internet, my master's teaching sometimes appears. Sometimes it comes immediately. If I'm sitting, I stand up. If I don't wear the monk's robe, I never watch that.
Dạ, thầy nói khi mà những cái đoạn giảng của sư phụ của thầy xuất hiện ở trên mạng thì bất chợt khi mà thấy được thì thầy cũng đứng lên, nếu mà đang ngồi thì đứng lên, còn nếu mà y phục mà chưa có được nghiêm chỉnh thì sẽ khoác lại y cho nó nghiêm chỉnh, đó là thể hiện sự tôn trọng.
Okay, so that is the but normally when I give the talk in the university in the college, the students are not just for the listen the Dharma is something like academic, no? So that I don't care, I just stand up and I just talk and the general the theories, no?
Yeah, nhưng mà có những lúc có những lúc thầy nói chuyện ở trong trường đại học thì đó là cái môi trường ở trong trường đại học, nên sinh viên thì họ sẽ không có để ý tới những cái thái độ nghiêm túc như thế này, thì lúc đó do cái tình huống của cái buổi nói chuyện thì thầy vẫn thoải mái bình thường, không có vấn đề gì cả, chuyện đó thì không sao.
Because when you that important, second important thing is the when you're teaching the Dharma and the, when you base on the master and the student relation, that basing the Dharma, that way how you teach the Dharma should be the very take the responsibility, very right way you have to teach. Not just talk like a, something like a general talks, no?
Yeah, vì cái môi trường đại học đó là một cái môi trường, một cái buổi nói chuyện rất là chung chung bình thường ạ. Nó không giống như một buổi nói Pháp, một buổi nói Pháp, một buổi giảng Pháp. Ở trong một buổi giảng Pháp thì người giảng Pháp phải có cái thái độ chịu trách nhiệm với những gì mà mình giảng và phải chịu trách nhiệm đối với lại người học trò. Cho nên cần phải có cái thái độ đúng mực và trang nghiêm hơn so với lại những buổi nói chuyện thông thường chung chung.
So that's the thing, no? So yeah, so that's why, okay? So that's the thing. So that's why I hope that not one listening by the lying down, okay? So sometimes when we're having the online program, sometimes that you might get lying down and just listen to Dharma. So yeah, you should not do that. Because when you come to Dharma, okay? Music, you can lie down and listen, okay? Mm?
Yeah, cho nên thầy hy vọng trong đạo tràng mình sẽ không có ai vừa nằm vừa nghe Pháp. Khi mà mình nghe Pháp thì không giống như mình nghe nhạc. Nghe nhạc thì có thể nằm xuống xuống được. Nghe Pháp thì mình nên trang nghiêm và mình tôn trọng giáo Pháp. Cho nên thầy hy vọng sẽ không có có ai nằm xuống nghe Pháp. Đó là điều mà chúng ta không nên làm.
So now the next time the new classes, maybe you can do that. Because I'm not so sure. That time I'm just really having something very extensive, Prabha. Extensive in the way, okay? Then next class, you will have to give the exam. If you're not to pass the exam, I'm not so sure that the, whether you should, we should cut the line or what that maybe I'm thinking about it, okay? Mm. And that on your phone, just let them, that you study Majur Shash, okay? Okay, anyway, so that's the thing, okay? So here it talks about the master and student relationship. And then it talks about if you should look at the Buddha Sutra, how should that apply? So in the Buddha Sutra, Buddha mentioned that the, whoever listen to Dharma should listen to Dharma as the nectar or the medicine to cure the disease, okay? And the master should be as the physician and the self as the patient, okay?
Yeah. Và cái cách mà chúng ta nương tựa vào Bậc Thầy lúc mà nghe Pháp thì đã được nói rất là rõ trong kinh do Đức Phật thuyết giảng. Thì kinh ở đây là kinh này kể một câu chuyện cách về về Cát Tường, thì gọi là kinh Cát Tường. Thì ở trong kinh này Phật dạy rằng khi chúng ta nghe Pháp thì chúng ta cần phải xem những cái ý nghĩa của lời Pháp giống như là cam lồ và giống như là phương thuốc để giúp mình khỏi bệnh, thoát khỏi đau khổ. Và bản thân mình là người mang bệnh và mình cần đến người thầy, đó chính là người thầy, người dược sĩ, là người thầy thuốc sẽ giúp cho mình khỏi bệnh.
Ok, đi chế đó rồi. Nam ghi nhìn một thân tiên là đề về thế bình đồ lạc và chá rồi. Now here he talks about đồ tên nằm lệ lạc và nó.
Sa nạn kế đoạn 104, từ nơi kinh pháp hành hiện rõ, vì thế cần phải đọc rõ kinh như với bộ kinh hư không tạng. Bộ kinh này cần xem trước tiên.
Nam khi những bộ tên này thông qua nhiều tàu và sự trong bài là ta cả lâu rồi. Here it talks about how you have the Buddha Sutra. So here saying the more important Buddha Sutra for the Nam khi những bộ tên này thì thằng bộ này tàu của đấy sẽ xong.
Ở đây nói rằng tất cả mọi cái tất cả mọi cái pháp hành của chúng ta thì đều được Phật giảng từ kinh, cho nên cần phải hiểu rõ kinh. Thì trong tất cả những bộ kinh thì ở đây Ngài Tịch Thiên quan trọng về bộ kinh Hư Không Tạng, cho nên Ngài khuyên là chúng ta hãy xem và hiểu rõ bộ kinh Hư Không Tạng trước tiên.
Sorry, I just remember the one funny incident, okay? Mm.
Dạ, thầy mới vừa nhớ tới một cái chuyện rất là vui.
Yeah, so normally when we're teaching them, one time in the initiation in the Nepal, I was giving initiation and the one person received the phone while I'm giving the initiation. Then he was telling, oh, right now I'm in the initiation. He was in the call and he picked up the phone and telling that I'm in the initiation. Oh, I will call you back. But this is quite lengthy communication. He was talking in Nepal.
Dạ, có một lần thầy đang truyền quán đảnh ở Nepal, thì đang trong buổi làm lễ thì có một người ở dưới đại chúng có điện thoại rang. Người này nghe máy điện thoại trong lúc mà đang nhận quán đảnh và nói chuyện rất là to, nên cả hội trường ai cũng nghe. Người này nói rằng tôi đang ở trong quán đảnh, chờ tí một tí tôi sẽ gọi lại, nhưng mà nói chuyện rất là to ai cũng nghe.
Okay, so that's the thing. Okay, so my point is that okay, so that's why the here is saying that the Namgyen Nyingben Donan. So here in the Buddha's that in the sutra, Buddha have managed, because the Buddha's time, most of the his give the his teaching after the his lunch time, after lunch, most of time he give the teaching,
Ở thời Đức Phật thì đa số tất cả những thời kinh mà Đức Phật giảng đều sau buổi ăn trưa, dùng dùng bữa trưa xong sau đó mới giảng kinh.
So after the his lunch that we so then he used to give the teaching.
Thông thường Đức Phật sẽ dùng bữa cúng dường, dùng bữa trưa xong rồi sau đó mới giảng pháp.
So that's why the most of important thing is here that what we have to understand is that here the when we talk about the Buddha Sutra, Buddha also the mentioned very clearly that the every of the sutra, whenever he give the teaching, he always said that listen attentively and the keep in the mind,
Và trong tất cả những lúc mà Đức Phật giảng pháp thì mở đầu Đức Phật luôn nói rằng hãy chú ý lắng nghe và ghi nhớ.
So that was the Buddha always emphasized, listen attentively, listen carefully. So he always tell that, no?
Lúc nào Đức Phật cũng luôn nhắc các đệ tử và những người nghe rằng hãy chú ý lắng nghe. Lúc nào mở đầu một phần một thời kinh thì Đức Phật đều dạy như vậy.
So that's why the here you can see in the here it talks about that the here now the he tell that the first that's why they ask in this text is asked about to read that the one namke nyu bido thang bul ta shu os bi yo namke nyu bido ta so na lama ten chu shen ye ten chu ani chue nyen chu chue le nyen she che ta cha sang ji de ma song bi yo wa o de gre.
Ở đây lý do tại sao Ngài Thầy Thiên lại viết ở đây là như với bộ Kinh Hư Không Tạng, bộ kinh này cần xem trước tiên. Lý do tại sao phải xem Kinh Hư Không Tạng trước tiên là bởi vì ở trong tất cả mọi thời pháp thì Đức Phật đều luôn dạy là phải chú ý lắng nghe. Chú ý lắng nghe như thế nào thì chú ý lắng nghe là cần phải hiểu rõ về mối quan hệ của học trò với lại bậc bậc thầy, phải nương tựa bậc thầy như thế nào, phải nghe pháp như thế nào, phải thực hành nương tựa đạo sư như thế nào, vân vân. Thì tất cả những điều đó đều được dạy ở trong Kinh Hư Không Tạng, cho nên hãy xem Kinh Hư Không Tạng trước trước khi xem những kinh khác. Và bên cạnh đó thì ở trong Kinh Hư Không Tạng cũng có dạy đối với lại các giới hạnh Bồ Tát, nếu như mà phạm giới thì cần phải sám hối và tịnh hóa các cái giới đã phạm như thế nào, thì ở trong Kinh Hư Không Tạng cũng đã có dạy. Đối với giới Bồ Tát thì có 18 giới trọng, thì 18 giới trọng đó nếu mà có phạm phải 18 giới trọng đó và cần phải sám hối và phục hồi cái giới đó, thanh tịnh giới đó như thế nào, thì tất cả mọi điều này đều đã được dạy ở trong Kinh Hư Không Tạng, cho nên Ngài Thầy Thiên hướng dẫn chúng ta đọc Kinh Hư Không Tạng trước tiên ạ. Cách tốt nhất là chúng ta liên tục chúng ta nhận lại với Bồ Tát. Hôm trước thầy đã có hướng dẫn chúng ta cái nghi lễ mà chúng ta nhận với Bồ Tát, cho nên liên tục theo thời gian định kỳ chúng ta thực hành cái lễ đó để chúng ta nhận lại với Bồ Tát, điều đó sẽ thanh tịnh lại những giới cũ, hoặc là nếu có sai phạm thì sẽ thanh tịnh được những giới đã phạm.
Đúng không? Ô đủ rồi đó. Ô đi chơi hoàn rồi. Ô đi chơi. Tất nằm thế nhiều bị tổ tiên thông minh nhiều được tao vào cha sẽ chơi đúng không?
Cho nên đó là cái ý nghĩa Ngài Thầy Thiên khuyên chúng ta là hãy đọc và học cái bộ Kinh Hư Không Tạng này trước tiên.
À, không chỉ tao tổ chơi bên này thế này chơi rồi bên đó là bao cún này tụi bay yang này, nẹp bờ yang này yang được ta sẽ đúng không?
Và sang đoạn thứ 105, vì thế phải luân hành liên tục, thêm nữa điều ấy được trọng bày chính từ trong bộ tập học luận, nhất định phải xem lại nhiều lần. Cái bộ tập học luận là một bộ luận, tập là kết tập lại, học là tất cả những điều mà mình cần phải thực hành, tập học luận là bộ luận, kết tập là tất cả những pháp hành. Thì tập học luận là một bộ luận được cũng do chính Ngài Tịch Thiên soạn tác.
difference, what is the difference is that the lava cone to vala kari or sana dimangu ke or on dog kong mangu so tang yore o te gara ba ta de chun chu nan dog kong de yo mar ba lab tu nan dog kong de mangu so tang yore o te gara ba
Dạ, thì bộ tập học luận này khác với nhập bộ tác hạnh như thế nào? Nhập bộ tác hạnh là nói tóm tắt lại các cái điều mà cần phải thực hành nhưng không có trích dẫn rõ ra nguồn gốc kinh điển nào được trình bày. Nhưng mà ở trong bộ tập học luận thì ngài Tịch Thiên trình bày rõ ràng tất cả những cái nguồn gốc kinh điển, những cái pháp hành đó được trích từ kinh nào thì ngài đã trình bày rất là rõ ràng. Tập học luận được trình bày chi tiết hơn.
If you go on the read of the whole the Buddha Sutra, your one life is not enough. At least you need 100 of the years to get to read all these books, no? To understand all the Buddha Sutra.
Nếu mà một mình chúng ta tự học hết tất cả mọi kinh điển của Đức Phật thì Đức Phật đã giảng rất là nhiều kinh điển, mà sức của một người mà tự học không dựa vào tất cả các nguồn khác thì cần một cả một đời người có thể là không có đủ thời gian để mà học hỏi hết, thậm chí cần hơn cả trăm năm thì mới có thể tự đọc hết kinh điển và hiểu hết tất cả kinh điển Phật đã dạy.
So there are a lot of the sutra which are in the Pali is not still available in the
Tibetan. Có rất là nhiều kinh điển tiếng Pali mà vẫn chưa được phiên dịch sang tiếng Tây Tạng.
And there are the, I think that in the Buddha Sutra, which is the Tibetan, the version is the most Buddha Sutra. There are the thousands of the Tibetan Buddha Sutras in the Buddha Tibetan language, which is not available in the other languages.
Nhưng mà cái nguồn kinh điển của lời giảng của Đức Phật mà cái nguồn có được nhiều kinh điển nhất thì có lẽ là tiếng Tây Tạng, bởi vì ở tiếng Tây Tạng có những cái bộ kinh Đức Phật giảng mà không thể nào tìm thấy được ở các cái ngôn ngữ khác hiện nay.
So which you cannot, the most important thing is that the, so if you go on the look and the study and the read the whole the Buddha Sutra, impossible. So what you have to do is whatever the sutra you can get and the you study and the practice. That's the most important thing.
Cho nên nếu mà một mình chỉ dựa vào sức của một mình thì muốn đọc hết tất cả kinh điển của Đức Phật và hiểu được hệ thống kinh điển làm sao để thực hành thì điều đó gần như là rất là khó, bởi vì điều đó cần đòi hỏi nhiều thời gian. Cho nên chúng ta chỉ cần hiểu được thông qua những lời dạy, những điều được đúc kết, và chúng ta hiểu được cái cốt lõi và cái hệ thống thực hành thì chúng ta có thể thực hành được giáo pháp và lời dạy của Đức Phật.
Study, understand, then practice, okay?
Là chúng ta cần phải tu học theo cái trình tự là văn tư tu, nghĩa là nghe pháp và nghe và tư duy rồi mới thực hành được.
So once you cannot understand, some says that once you cannot understand it, it won't help you to understand it the next life. If you don't understand it this life, it is impossible you to understand it next life.
Có người nói rằng nếu mà mình không hiểu được ở trong đời này thì đến đời sau thì mình cũng sẽ không hiểu được.
So that's why the one life. So we have a limited time. So that's why the even the what you study the Buddha Dharma. So who you have to very calculate very properly. We have only limited time. So what you. So that's why the what you study Dharma. Understand it, then practice it. That's most important. Okay. Once you cannot Dharma practice and apply into the practice, then the days Dharma have no use at all. Okay.
Yeah, cho nên nếu mà đời này không hiểu được thì sang đời sau thì chắc chắn cũng sẽ không hiểu được. Nên chúng ta cần phải suy tính rất là thận trọng, bởi vì cuộc đời chúng ta thời gian có hạn. Chúng ta phải suy tính là trong đời này chúng ta cần phải hiểu được giáo pháp. Bởi vì chỉ có khi hiểu được giáo pháp thì mới có thể thực hành được. Thì hiểu đó thì chúng ta nhờ vào nghe pháp, nghe và tư duy hiểu được thì sau đó mình mới có thể thực hành được. Cho nên hãy tận dụng thời gian trong một đời người để chúng ta có thể hiểu được các cái điểm tinh yếu trong giáo pháp để mà thực hành.
So Dharma understanding, you need a full focus. Once you have the full focus, then you can understand it very easily. Full focus is the most important, okay?
Để hiểu được giáo pháp thì chúng ta cần có được sự tập trung chuyên nhất, và chỉ có thể tập trung chuyên nhất để mình dồn hết cái tâm lực của mình vào chuyện học pháp và tư duy thì khi đó mình mới có thể hiểu được giáo pháp.
Okay, so that's the most important, full focus. Okay, full focus, and then that's why here it's saying that here it's mentioned the sutra. Now, once I go to the older Buddha Sutra, it's impossible. We don't have the time like to reading the older Buddha Sutra. So that's why the most important thing is whatever the sutra, the main points that the practices, sutras come to the practices, that the practice, the main practices comes to the depth of what you learned before the liberation of the palm. No? These are the main practices. Okay? Buddhism main practice. Mm-hmm.
Dạ, cho nên để mà bản thân của một người dành thời gian để nghiên cứu hết kinh điển do Đức Phật đã giảng dạy và đúc kết lại thành những cái pháp hành chính yếu thì cần rất là nhiều thời gian. Mình không có đủ thời gian của một đời người để tự làm tất cả những việc đó, cho nên tất cả những giáo pháp của Đức Phật đã dạy từ xưa đến nay đã được trước đây đã được đúc kết, các vị tổ đã đúc kết lại, và đó chính là những điều mà được giảng dạy ở trong giải thoát trong lòng tay. Thì chúng ta chỉ cần nắm rõ những điều tinh yếu đó và chúng ta có thể áp dụng thực hành cho bản thân.
Okay, that's a very important thing. Okay, otherwise, that whenever you are the Dharma understanding, that I think the Dharma understand study and understanding the practice. Okay, once you are the practice good cannot go very well. That means that there is something wrong with your understanding. Once you okay.
Vậy cho nên chúng ta hãy thực hành theo cái trình tự là chúng ta nghe pháp và sau đó tư duy, đến khi hiểu rồi thì mình hãy thực hành. Nếu như mình nhìn lại, xét lại bản thân mình, pháp hành của bản thân có điều gì nó không phù hợp hoặc là chưa đúng, thì điều đó chỉ có thể do nguyên nhân là chúng ta chưa hiểu đúng giáo pháp, cho nên chúng ta cần phải hiểu đúng mới thực hành đúng được.
So generally in the monastery debate, when we teach the debate, so student, whatever students say yes, I have to prove that is wrong. Whatever students say wrong, I have to prove that is right. I'm champion of doing that.
Yeah, trong cái cuộc tranh luận về về triết học thì khi xưa thầy còn dạy triết học ở trong trường, thì trong cái cuộc tranh luận thì khi mà học trò nói đúng thì thầy phải nói sai, chứng minh là học trò sai. Rồi khi học trò nói sai thì thầy phải nói đúng để chứng minh là học trò cũng phải chứng minh là học trò sai, bởi vì đó là những cái cuộc tranh luận về tư tưởng.
So that is the structure, no? So that is the structure of the data. That is not a practice side. That is a debate side, no? Practice is your understanding and how to do the steps. That is understanding. That is the practice side, okay?
À, thì cách học đó, đó là học tranh luận để hiểu rõ hơn về tư tưởng thôi. Đó không phải là thực hành. Nói đến thực hành thì chúng ta cần phải hiểu rõ được điều mà mình cần phải thực hành là gì, về các cái trình tự, các bước thực hành theo thứ tự như thế nào, đó mới gọi là thực hành. Cho nên lúc mà thực hành thì chúng ta cần phải hiểu rõ những cái pháp hành của mình.
My father, I don't know, somehow he found another some very old video in the internet, my father, and he called me and he told me that it's your video. So I watched a little bit that my father, I don't know, he found somewhere. Wow, that's a very old video, maybe 14, 15 years back video. That time I was teaching in the monastery, no? I still remember very that I was teaching the debate and the clapping the hands and the, all those things, no? So,
yeah. Hôm trước, bố của thầy có tìm thấy những cái đoạn video trên mạng rất là lâu rồi, khoảng 14-15 năm trước, lúc mà thầy vẫn còn đang học và tranh luận về triết học ở trong trường.
So it seems like that I'm talking about the Jiba Seme Yuto Dandrisha.
Dạ, lúc đó thầy đang tranh luận về về tỷ lượng có thể hiểu được vấn đề như thế nào. Lúc đó đó là cái đề tài mà đang tranh luận ở trong cái đoạn video cũ đó.
Just I might be jumping out of the topic. Jiba Seme san hamo gone ke yo mar gom jaya la ba.
Thì cái nội dung của đoạn video đó là thầy đang tranh luận về tỷ lượng. Tỷ lượng là cái tâm mình hiểu biết đối tượng bằng lý lẽ, thì cái tâm đó nó hiểu được các cái đối tượng như thế nào. Thì lúc đó thầy đang tranh luận về vấn đề đó. Nếu mà mình không biết tỷ lượng là gì thì mình cũng sẽ không biết gì về cái cuộc tranh luận đó. Nhưng mà nói đến chuyện thực hành thì cũng không cần biết tỷ lượng là gì, chỉ cần thiền thôi cũng được.
Đúng không? And the student is some answering. I saw that in the video. My job is that time. My job is so whatever they say, I have to prove they are wrong. No.
Yeah, thì ở trong đoạn video đó thì có cuộc tranh luận giữa các thầy là học sinh ở trong trong tu viện. Thì lúc đó Rinpoche đang là giảng sư, thì chỉ cần lúc đứng đó bẻ lại lập luận chứng minh là những người đang nói đó, những người đang có cái lập luận đó là sai, như vậy là được rồi.
Tā tīn mā tī sā kūyō, tā tōn nām kūn lī, tōn nām kūn lī tū bār tā pāpa lū rū jī zhē bē, nī bō nī sō bē bē tā sē chī tō, yā na rī shī dōr dū bē sē chī tō, nō.
Dạ, sang đoạn thứ 106 ạ. Hoặc như đôi lúc cần xem lại tập kinh luận kết tập các kinh, Ngài Long Thọ cũng soạn một bộ, cả hai đều phải cố gắng xem.
So in this, the scripture of the Shantideva, these texts he wrote in a very practical way and a practice way, how he wrote these texts. So that's why he didn't mention the so many sutras name. So he just bring out the whole the main point of the sutra, how to bring into the practice, right?
Dạ, ở trong bộ luận này là bộ Nhập Bộ Tác Hành mà chúng ta đang xem, thì Ngài Tịch Thiên đã biên soạn rất là cô đọng và đúc kết. Ngài viết ra những cái pháp hành cơ bản và cần thiết, nhưng lại không có trích dẫn chi tiết các cái nguồn gốc của kinh luận từ đâu mà có những pháp hành này, chỉ là viết tóm lược lại cho người người xem thôi.
So that is the one very important point, right? So we'll have to understand, right?
Cho nên đó là một điều mà cũng quan trọng về cái bộ luận này mà chúng ta cần phải biết luật.
Very important point. Because the mainly two things are here, the important he talks about that the first he talks about the sutra. Then so he talks about the later that the main few sutra, he mentioned the name of the few sutra. So he didn't say that you have to read all the sutra.
Dạ, chúng ta cần phải hiểu được điều đó là bởi vì ở trong xuyên suốt ở trong bộ luận này, chúng ta đã thấy Ngài Tịch Thiên đã trích dẫn vài bộ kinh, chỉ có vài vài tên kinh thôi, bởi vì đó là những điều quan trọng mà Ngài chỉ trích dẫn tên, và cũng Ngài cũng không có khuyên là chúng ta hãy đọc hết tất cả những kinh đó rồi mới thực hành, bởi vì ở đây đã đúc kết tất cả những pháp thực hành chính yếu từ kinh rồi.
So now if you take out the whole the sutras, the main practice point that everything is in the concise in the liberation of the palm.
Thì nếu mà chúng ta trích dẫn từ mọi kinh điển tất cả những cái điều những cái pháp hành cốt yếu mà cần phải thực hành, thì tất cả đều được đề cập đến trong quyển Giải Thoát Trong Lòng Tay.
So that's why I think that I show you last time the My Liberation of Palm book. It's torn away. I read it again and again. When I was teaching a philosophy in the monastery, I only open up the philosophy book when I have to teach the class. I have to teach every day, six, seven classes to the monastery, no? I only open the philosophy book at that time when I teach the class. After I finish it, I just close that book, philosophy book. Liberation of Palm, since I was studying, when I was teaching the philosophy, now I stopped the teaching the philosophy debate. Still, I read the Liberation of the Palm.
Hôm trước thầy có cho đạo tràng mình xem cái quyển Giải Thoát Trong Lòng Tay của thầy, lật đi đi nhiều nó cũng đã tróc cái gáy sách, bong cái gáy sách ra. Đó là một cái quyển về thực hành, đúc kết tất cả những cái pháp thực hành chính yếu. Ở trong tu viện khi mà thầy còn là giảng sư dạy triết học, thì thầy thường phải phải dở sách về triết học ra xem để mà giảng dạy. Thì một ngày có thể giảng 6-7 lớp, thì khi mà đã không bây giờ đã không có còn giảng về triết nữa, thì đã không còn thầy đã không còn xem lại những quyển sách về triết học. Nhưng mà cái quyển Giải Thoát Trong Lòng Tay là hướng dẫn về những cái pháp thực hành, thì đến bây giờ thầy vẫn thỉnh thoảng vẫn mở ra để mà xem lại ạ.
Okay, so that's why the here is so okay. Don't know what to do, but that about that. Don't know what to do. Papa Luru Jay, you bunny lập bê ta, say đó.
Thì tiếp ba đoạn 106, tập kinh luận kết tập các kinh, Ngài Long Thọ cũng soạn một bộ, cả hai đều phải cố gắng xem.
Papa Luru Jay, you bunny lập bê ta, say đó. Lập tư ta, đô con lê tư bunny ta, cho xem xem.
Ngài Ngài Long Thọ, Ngài Long Thọ cũng đã có soạn một bộ gọi là tập tập kinh luận. Tập kinh luận là một một bộ luận. Ngài Ngài Tịch Thiên cũng soạn một bộ đặt tên là tập kinh luận, là kết tập các cái kinh điển và những cái điều kết, chính yếu từ kinh. Thì Ngài Tịch Thiên soạn một bộ tên là tập kinh luận, Ngài Long Thọ cũng soạn một bộ tên là tập kinh luận.
I'm not so sure Vietnamese you have that translation. You were.
Giờ sao mà đem gì?
No, I'm not so
À, thầy thầy không chắc là ở ở Việt Nam mình đã có được dịch ra những cái bộ luận này.
Because the ancient of the most of the Vietnamese sutra you are translating from the Chinese, right?
Dạ, bởi vì đa số các kinh điển từ những cái thời phiên dịch thời trước của Việt Nam dịch từ cái nguồn kinh tiếng Hán.
So even the Pangya Paramita Sutra, no, Vietnamese that what you are having, the exactly same as the Chinese that version, no? Anh Linh Shimendua,
Là,
anh Linh
à, dạ và à, cái kinh cái bản kinh Bát Nhã Tâm Kinh mà hiện nay tiếng Việt mình là cũng cái nguồn gốc cũng dịch từ Bát Nhã Tâm Kinh của tiếng Hán, thì ở trong bản kinh đó không có cái hoàn cảnh nói kinh ạ.
I feel in the Vietnamese they might have some of the Pangya Paramita ancient sutra which have exactly same as the Tibetan version.
À, thầy nhưng mà thầy có cái cảm cảm giác là ở ở Việt Nam mình có những cái bản kinh mà y hệt như là bản kinh Bát Nhã Tâm Kinh đã được dịch sang tiếng Tây Tạng, có nghĩa là cái bản kinh gốc đó đã cũng đã dịch ra được tiếng Việt từ trước.
Because that they are now the recently that some of the the Chinese my students they told me ancient in the China they have a two or three different version of the Heart Sutra translation. Right now the what you are reading in the China become the most popular one is translated by the Theravada Vensang's translation.
Thì học thầy có một số học trò nói rằng ở Trung Quốc thì có đến hai hoặc là ba phiên bản Bát Nhã Tâm Kinh. Thì cái phiên bản mà Bát Nhã Tâm Kinh hiện nay mà được phổ biến ở Trung Quốc và cái bản mà đã được dịch sang Việt Nam và phổ biến ở Việt Nam, bản đó đã được Ngài Huyền Trang dịch.
Vensa translation and the Vensa translation and then they also told me other days other ancient translation which have the Linh Chi Yoga Chi or Sĩ Đô Hoa. Thì từ ngày Việt Nam là tên đây ưu trẻ tụ, thằng đời và nhìn bắt trẻ tệ rồi mà.
Dạ, thì đối với lại cái bản Ngài Huyền Trang dịch thì không có cái hoàn cảnh nói kinh, hoàn cảnh được được cái bản kinh đó được 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 nói, thì nhưng mà có những cái bản dịch khác cũng chữ Hán thì lại có cái hoàn cảnh nói kinh, hoàn cảnh thuyết kinh. Cho nên Rinpoche nghĩ rằng thời trước có thể những cái bản đó, những cái bản Bát Nhã Tâm Kinh đó cũng đã được dịch sang tiếng Việt rồi.
Because the Vensa, I heard he is a Simsabaritua. Divi, the Uma Pen Dotan, so the Duch and Jurres Age Lab Gudu, Tangone, and Ragomasunda. Yeah, they're saying like that, yeah.
Dạ,
Some of them told me that. I'm not so sure whether it's true or not, yeah.
dạ thì bản thân Ngài Huyền Trang là một luận sư của Tông Duy Thức, và nên có một số nhà nghiên cứu, có một số người khác nói rằng Ngài Huyền Trang đã dịch cái bản kinh Bát Nhã theo cái quan điểm của Tông Duy Thức, và Ngài chỉ dịch được những cái ý nghĩa đúc kết của bộ kinh Bát Nhã mà thôi.
Vẫn sang cái tôi thấy cũng đấy chứ có chụp chân nào đó từ cái nào chịu rồi đó định chỉ là cha cha chân phải dễ thao chơi chịu rồi đó tôi thấy cũng đấy xem sao bây giờ Vẫn sang cũng là xem sao bây giờ xem đó đó.
Thì có một số nhà nghiên cứu khác họ nói rằng dạ đây là điều mà Rinpoche nghe nói thôi chứ không có biết là chắc hay không. Thì có một số nhà nghiên cứu khác nói rằng bản thân Ngài Huyền Trang là một luận sư của Tông Duy Thức, cho nên kinh Bát Nhã là kinh chủ yếu của Tông Trung Quán, cho nên Ngài Huyền Trang chỉ dịch những phần mà Ngài hiểu rõ về kinh Bát Nhã thôi. Còn bản thân Ngài là luận sư của Tông Duy Thức, cho nên kinh giải tham mật là kinh chủ yếu của Tông Duy Thức, cho nên Ngài đã dịch toàn bộ kinh giải tham mật mà không sót phần nào. Thì cái bản dịch kinh giải tham mật của tiếng Hán với bản dịch kinh giải tham mật của tiếng Tây Tạng giống hệt nhau, không có sót phần nào cả.
So in the Vietnamese, lot of the sutras and the like that based on the Vensang translation, revised form.
Rồi. Dạ, nên các cái bản dịch kinh Bát Nhã ở Việt Nam thì đa số dựa vào bản dịch của Ngài Huyền Trang.
So I think there is no translation of that.
Dạ, cho nên ở ở thầy thầy nghĩ rằng những cái bộ luận như là tập học luận với lại tập kinh luận ở Việt Nam mình có thể sẽ không có những cái bản dịch này, bởi vì cái bản dịch này nếu mà có thì đa số sẽ được dịch từ tiếng Hán sang.
So now don't tell that the okay us for the translate that it okay.
Dạ, thì thầy nói là Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đặt ra cái yêu cầu là nhờ nhờ thầy hãy dịch ra những cái bộ bộ luận hay là bộ kinh đó.
Future really deep cover. We plan that. Okay, translating Lord of the Drugs in the Vietnamese language. That is the my also thought that since I came to Vietnam first time, that's it. I saw the lots of the I mean the many important Buddha sutras and texts are not available in the Vietnamese language.
Dạ thì đó cũng, nhưng mà đó cũng là cái việc tương lai mà Deepika cũng sẽ dần dần thực hiện để dịch một số cái kinh điển sang tiếng Việt. Lần đầu tiên thầy đến Việt Nam cũng đã nhìn thấy có một số kinh về luận không có bản tiếng Việt.
Yeah, so anyway, so that thing. Okay, thank you. Then today we'll stop here, okay?
Thầy, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Thầy gửi lời cảm ơn đến đạo tràng.
And anyone, if you want to introduce the new class to the your friends, existing student, okay, your friends or the someone who have not learned the Buddhism, that will be also very good, okay, that will be very fine, okay.
Yeah, ở trong đạo tràng mình, nếu mà có ai muốn giới thiệu cái lớp mới giải thoát trong lòng tay cho bạn bè mình hoặc là người thân thì chúng ta có thể giới thiệu.
Existing school, existing right now, the who are joining for the Sunday Zooms or like that classes, don't register it, okay? If you just for the give the your email ID to receive the MP3 of the new classes, okay?
Thầy nói rằng học những ai mà đã từng học lớp giải thoát trong lòng tay thì mình không cần phải đăng ký lại, mình sẽ nhận được cái ghi âm của lớp học mới. Who's in the Sunday class but they haven't joined the liberation in the poem before, can they join the new class?
Sorry,
whoever in this Sunday class but they haven't studied liberation in the poem before, so can they join that new class?
Let me think. Okay, who are having the, okay, Skype right now, the joining Sunday class, okay, okay. Who have not learned the liberation poem before? I think, yeah, okay, fine, yeah, who can want to join, okay, fine, but yeah, okay.
Dạ, thầy nói rằng, dạ, thầy nói là nếu mà ai mà hiện giờ đang ở lớp ngày Chủ nhật này, nhưng mà trước đây chưa có học giải thoát trong lòng tay, thì có thể đăng ký tham gia lớp mới.
Okay, so maybe that thing. Okay, first thing is that okay, who want to have, want to receive the MP3, then you can receive it. Okay.
Yeah, và nếu mà ai có muốn nhận thông tin từ nhận cái bài ghi âm của cái lớp giải thoát trong lòng tay mới thì mình có thể nhận ghi âm, mình có thể đăng ký lại với ban tổ chức.
Okay, and yeah, so maybe you are, who are in the existing, like who learn, don't register your name. Okay, just only you can receive the MP3. Okay, that's okay.
Thì những ai mà đã từng học lớp giải thoát trong lòng tay rồi thì thầy nói chúng ta đừng có tham gia lớp bên kia chỉ dành cho những người mới mà chưa có học.
Okay, that's all. Thank you so much. Okay.
Yeah, thầy gửi lời cảm ơn đến đạo tràng. Thank you very much.
Okay, thank you. Hẹn gặp lại ta cơ. Hẹn gặp.